Thái Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3961 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
Hà Nội tức giận vì Mỹ trao giải thưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang.
Nông dân Đắk Lắk biểu tình đòi lại đất đai vì không muốn làm tạ điện.
Nhà cầm quyền thành Hồ hoàn trả lư hương tượng đài Đức Thánh Trần.
Thêm một tướng lãnh Nga bị bắn chết tại chiến trường Ukraine.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sẽ rất trong câu chuyện thời sự. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối buổi trao đổi giữa Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Núi và vị giám đốc tiền nhiệm ông Đặng Giang Đỗ Như Điện liên quan đến cuộc cứu trợ nạn nhân chiến tranh Ukraine. Giữa chương trình qua chuyên mục bàn ăn tán dọc, tuần này sẽ tiếp tục tản mạng về chuyện Ukraine bị Nga xâm chiếm và mâu thuẫn của người Việt về cuộc chiến này. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đài VNA TV 57.3 tại Nam California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ trình bày sau đây.
Với lời lẽ tức giận, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải phụ nữ dũng cảm quốc tế cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người bị Cộng sản Việt Nam kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Năm 17 tháng 3, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng chỉ trích hành động trao giải của Hoa Kỳ là không khách quan, không phù hợp và không có lợi cho mối quan hệ giữa hai nước. Bà Hằng cũng lặp lại luận điệu quen thuộc là nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, trong đó có quyền lợi của phụ nữ. Vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm năm 2022 được trao cho 12 phụ nữ trên thế giới, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Tại buổi trao giải, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích việc Hà Nội bỏ tù bà Trang và yêu cầu phải trả tự do vô điều kiện cho bà. Ông Blinken nhấn mạnh, bà Trang được trao giải thưởng vì đã dũng cảm đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam suốt nhiều năm qua.
Hàng trăm gia đình ở huyện Cờ Mờ Gà, tỉnh Đắk Lắk đã xuống đường biểu tình suốt mấy ngày qua để chống đối việc thu hồi đất đai. Cuộc biểu tình nổ ra sau khi tòa án Đắk Lắk ra phán quyết có lợi cho công ty Sa Vam, người đệ đơn kiện 13 tá điền vào năm 2018 với cáo buộc không giao địa tô cho công ty. Vào năm 1993, công ty Sa Vam được nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk giao khoán gần 7.000 mẫu rừng để quản trị, nhưng sau đó công ty cho người dân địa phương trồng trọt tại một khu đất rộng 400 mẫu và phải nộp một số lương thực mỗi năm, tức phải nộp địa tô cho địa chủ, tương tự như thời phong kiến. Tuy nhiên, đến năm 2016, nhiều gia đình quyết định không nộp địa tô, dẫn đến vụ kiện tụng đòi lại đất canh tác vào năm 2018. Một người dân cho biết là họ trở thành một loại tá điền, làm việc như nô lệ và bị đánh đập nếu dám chống đối công ty. Người này cho biết thêm, khu đất nói trên được họ khai hoang từ thập niên 1980 dưới chương trình Lùa dân đi kinh tế mới của Bảo quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp quyền sử dụng ruộng đất.
Vào tối thứ Tư ngày 16 tháng 3, chiếc lư hương bị Bảo quyền Thành Hồ mang đi 3 năm trước đây đã được hoàn trả vào vị trí cũ, nơi tượng đài Đức Thánh Trần tại bến Bạch Đằng. Chiếc lư hương nặng vài trăm ký đã bị họ dùng xe cẩu mang đến đền thờ Đức Thánh Trần ở quận Nhất vào đầu năm 2019. Nhằm ngăn chặn những con dân yêu nước tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm cuộc chiến Hoa Việt, thay vào chỗ lư hương là một thùng rác to đùng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua loan báo là có thêm một tướng lãnh Nga bị bắn chết trong một cuộc giao chiến gần thành phố Mariupol. Một hải cảng ở miền nam Ukraine bị quân Nga bao vây và pháo kích dữ dội suốt hai tuần qua. Người bị thiệt mạng là thiếu tướng Oleg Metiaev, tư lệnh sư đoàn bộ binh 150 của Nga, được thành lập vào năm 2016 với bộ tư lệnh tọa lạc ở Rostov, một khu vực giáp biên giới với Ukraine. Đương sự là chỉ huy của sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của quân đội Nga, một đơn vị tương đối mới được thành lập vào năm 2016, có trụ sở tại khu vực Rostov, gần với biên giới Ukraine. Đây là vị sĩ quan cấp tướng thứ tư bị thiệt mạng trong cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine. Theo nhận định của một số chuyên gia quân sự, khoảng 20 tướng lãnh Nga đang chỉ huy các cánh quân xâm lược tại Ukraine. Và việc sát hại các tướng lãnh Nga có lẽ là mục đích chính của quân dân Ukraine, nhằm tạo hoang mang và rối loạn trong hệ thống chỉ huy của quân Nga. Một quan chức cao cấp của Ukraine xác nhận điều này và cho biết là Ukraine có một biệt đội tình báo chuyên thu thập tin tức về các sĩ quan cao cấp của Nga đang có mặt ở chiến trường.
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối buổi trao đổi giữa Quang Nam và ông Đỗ Như Điền liên quan đến cuộc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc tại Ukraine.
Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ ông Đỗ Như Điền, thưa ông.
Vâng, Đỗ Như Điền xin chào quý thính giả và chào Quang Nam.
Dạ thưa ông, để tiếp theo cuộc trao đổi của mình vào ngày hôm qua đó, thì xin ông cho biết tình trạng chung của người tị nạn chiến tranh Ukraine hiện nay ra sao?
Vâng, nói chung thì người tị nạn bây giờ đó, người ta đã ra khỏi nước đến hơn 3 triệu người rồi. Nhưng mà những người ra khỏi nước đó, thì được các nước ở vùng bên đó như là Ba Lan và các nước khác đón tiếp và có những kế hoạch giúp đỡ tương đối an toàn. Nhưng cái quan trọng hơn là những người đang kẹt ở lại trong nước và đặc biệt ở trong các vùng chiến sự đó thì hết sức là bi đát. Theo những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu qua những đường dây thì những nơi thờ tự, những dòng tu, những nhà thờ Thiên Chúa Giáo là đầy nghẹt người. Và cái tình trạng thiếu thốn cũng như là rất nhiều những khó khăn của những người tị nạn ấy đang gặp rất nhiều khó khăn và rất cần đến cái sự giúp đỡ. Nhưng mà đây là một cái việc hết sức khó khăn là vì ngay những người ở trong những cái vùng đó họ cũng không biết làm cách nào để mà có thể giúp đỡ được. Đó là cái tình trạng chung thưa anh Quang Nam.
Và với cái tình hình của những người đó như vậy đó, như ông vừa nói đó, thì chúng ta, những người Việt Nam ở hải ngoại có thể làm được gì thưa ông?
Thưa, có thể làm được những việc với phần tay của chúng ta. Việc thứ nhất đó, nếu những ai có điều kiện để vận động các chính trị gia, các nhà lập pháp hoặc là các cái quốc gia ở Âu Châu cũng như ở Hoa Kỳ để họ lên tiếng ủng hộ bằng cách là tạo áp lực gia tăng cái trừng phạt đối với Nga để mà có thể giảm thiểu những cái cuộc đánh bom bừa bãi đến những vùng di cư. Đó là cái công tác nó có tính cách vận động. Cái thứ hai là cụ thể hơn là chúng ta theo dõi các cái tổ chức nhân đạo như là Hội Hồng Thập Tử hay là các tổ chức bác ái của các tôn giáo để mà cứu trợ đồng bào. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể làm, thực tế có thể làm được mà trong cái tầm tay của chúng ta, thưa anh.
Thưa ông, trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua đó thì ông có nhắc đến cuộc vận động của phong trào giáo dân cùng với Nguyệt Sang Diễn đàn Giáo dân cũng như Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Nhân đây thì xin ông nói rõ hơn về cái cuộc vận động này được không ạ?
Vâng, như hôm qua chúng tôi đã nói sơ qua đó thì cách đây hơn một tuần chúng tôi đã bàn thảo và đã bắt đầu phát động cái cuộc vận động này do phong trào giáo dân và Nguyễn Sang Diễn đàn Giáo dân cùng với Linh Mục Nguyễn Văn Khải ở Roma. Tôi xin tóm tắt là Linh Mục Nguyễn Văn Khải ở Roma làm việc rất chặt chẽ với các linh mục dòng Chú Thế ở Ukraine, bởi vì hiện tại bên đó là có 7 giám mục cai quản 5 giáo phận và họ đang làm công tác cứu trợ rất là tích cực. Thì qua cái đường dây đó chúng tôi đã phát động, tối hôm qua chúng tôi đã chuyển được 10.000 đồng trong cái số tiền mà bà con đóng góp qua Roma để từ Roma tỉnh dòng Chú Thế ở Ukraine để mà tiếp tục cứu trợ, bởi vì các cái nơi như tôi biết nhà dòng hay nhà thờ đó là đông nghẹt người và người ta cần nước uống, thuốc men, quần áo và tất cả những cái thiếu thốn đó cứu trợ càng nhanh càng tốt. Thì chúng tôi đang làm công việc đó và kêu gọi quý vị tiếp sức với chúng tôi.
Dạ vâng, như ông vừa nói đó, hình như cái cuộc cứu trợ này là cứu trợ trực tiếp những người dân Ukraine còn kẹt lại ở Ukraine, chứ không phải là những người đã lánh nạn sang các nước láng giềng, phải không thưa ông?
Dạ đúng vậy, như tôi nói hồi nãy đó, thì những người đã ra khỏi nước đó, thì được các nước ở Đông Âu cũng như ở Âu Châu trong khối EU đó thì người ta có cái chương trình và cái kế hoạch lớn để mà giúp cho những người ấy. Nhưng mà ở trong nước Ukraine, đặc biệt là những vùng chiến trận và những vùng bây giờ Nga đã kiểm soát, thì đồng bào Ukraine kẹt ở những vùng đó họ mới cần cứu trợ, bởi vì họ tránh bom đạn nhưng mà họ thiếu thốn đủ thứ, thì cái công tác cứu trợ bây giờ là do các linh mục cũng như nữ tu dòng hữu thế ở bên đó đang thực hiện rất tích cực. Vì thế là chúng tôi đi theo cái ngã đó để cứu trợ những người đang kẹt ở những cái vùng chiến sự đó. Dạ thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn ông. Và trở về một cách thực tế đó thưa ông Đỗ Như Điện, nếu mà đồng hương Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới và ngay cả Việt Nam đó muốn đóng góp trong cái chiến dịch của phong trào giáo dân này thì phải làm gì thưa ông?
Thưa, cụ thể là quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mà có thể viết check hoặc là gửi money order hoặc là chuyển bằng Zelle qua cái phong trào giáo dân, thì chúng tôi sẽ thu thập cái đó và 100% cái số tiền này chúng tôi sẽ chuyển qua dòng cứu thế tại Roma và từ Roma gửi thẳng qua Ukraine qua đường dây rất là an toàn và nhanh chóng. Thì đó là cái cách thức mà chúng tôi đang làm và cũng đã được một số đồng hương hưởng ứng. Dạ thưa anh Quang Đạt.
Và nếu quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi mà muốn liên lạc với ban vận động của phong trào giáo dân đó, thì không biết là ban vận động có một vài số điện thoại hoặc là chi tiết gì để mà quý thính giả có thể liên lạc, hoặc là khi mà viết check đó thì gửi về đâu thưa?
Dạ được chứ ạ. Vâng, nếu quý vị viết check hay là mua money order thì đề trả cho phong trào giáo dân và ghi chú là quỹ cứu trợ Ukraine và gửi về cái địa chỉ là 10687 West Hill Court. West tức là thời tiết với Hill đó, viết chung viết liền một chữ Court, San Diego, California 92131. Còn muốn liên lạc với chúng tôi thì có thể liên lạc với bác sĩ Trần Văn Cảo 714-716-6241 và Thái Phương Lan 858-663-3165, bà Phạm Mỹ Lan 714-537-1715, ông Nguyễn Thể 714-614-4751 và cá nhân chúng tôi Đỗ Như Điện 858-337-7049. Chắc là trên nếu mà quý vị vào website đó thì chúng tôi cũng sẽ có một cái YouTube để quý vị theo dõi và có đầy đủ những cái thông tin này trên cái website ngắn khoảng độ 4 phút mấy sẽ được phát hành lần nữa tối hôm nay. Dạ thưa anh Quang Đạt.
Và nhân đây đó thì cũng xin hỏi ông đó, thưa ông là những khoản đóng góp này đó sẽ được sử dụng ra sao và có được khấu trừ lại tiền thuế khi mà đóng góp không thưa?
Vâng, đây là một điểm hết sức là quan trọng và chúng tôi xin nói rõ, phong trào giáo dân đã hoạt động từ 30 năm qua và chúng tôi có cái non-profit organization, tức là có cái giấy chứng nhận của sở thuế. Vì vậy tất cả cái sự đóng góp của quý vị sẽ nhận được cái receipt, tức là cái biên nhận đó, để quý vị có thể khai thuế hàng năm. Đây là một cái vấn đề hết sức tế nhị và giữ được cái niềm tin mà trong 30 năm qua phong trào chúng tôi đã làm việc. Do đó tất cả cái sự đóng góp của quý vị đều hợp pháp và chúng tôi bảo đảm với quý vị là tất cả cái số tiền đó chúng tôi sẽ chuyển đi hết, chứ không dùng bất cứ vào cái sinh hoạt nào của phong trào giáo dân hết hay là diễn đàn giáo dân. Đây là cái việc cứu trợ, thành ra quý vị đặt cái niềm tin vào công việc của chúng tôi. Bất cứ quý vị muốn thắc mắc điều gì cứ liên lạc thẳng với chúng tôi để sẽ được giải đáp cụ thể, thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Như Điện và xin cầu chúc cho cuộc vận động của phong trào giáo dân được thành công một cách tốt đẹp ạ.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, từ hôm 24 tháng 2, Vladimir Putin xua quân xâm chiếm Ukraine, thì người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại có những cuộc tranh cãi kẻ binh người chống, ai đúng ai sai. Minh Nguyệt mời quý vị theo dõi câu chuyện bàn ngang tán dọc của chúng tôi sau đây. Minh Nguyệt xin chào anh Barker, chào anh Hải Sơn. Minh Nguyệt nhớ là hình như hôm trước đó có anh nào trong hai anh là muốn cá cược là nội trong hai tuần Ukraine sẽ thất trận và đầu hàng Putin phải không?
Mà Minh Nguyệt có nhớ lầm không đây? Đó là người ta cá nhau trên mạng chứ ba anh em của chúng ta đâu có ai cá như thế đâu. Lần trước đó, bá cơ nhớ rằng là bá cơ khẳng định rằng là độc tài cộng sản Nga và Tàu cuối cùng á đều thất bại cả. Mà nếu có ai cá như lời Minh Nguyệt nói đó, thế thì hôm nay là thua là cái chắc rồi phải không nào?
Hẳn là Minh Nguyệt muốn chúng ta bao cô ấy ăn phở nên nói như thế lên bác cơ. Vì lần nào cá cược chúng ta cũng thua cả mà, có bao giờ thắng được cô ấy đâu.
Này anh Hải Sơn, anh đừng có khiêu khích với Minh Nguyệt nha. Bao nhiêu lần anh thua cuộc rồi mà Minh Nguyệt có được tô phở nào đâu nè. Cứ tính cả vốn lẫn lời ra là anh phải đãi cả năm luôn á cũng còn chưa đủ nữa. Minh Nguyệt đang muốn biết là cuộc chiến xâm lược của Putin đi đến đâu rồi. Có còn ai lên tiếng binh một kẻ khùng điên, bất trí, tàn ác nữa hay không?
Thì cũng có người này người kia chứ Minh Nguyệt. Mà dĩ nhiên đa số người ở Việt Nam ở trong nước đó, cũng như ở hải ngoại này đó, đều kết án Putin, bênh vực cho người Ukraine. Nhất là cái vị Tổng thống anh hùng Zelensky này này. Vì họ có chính nghĩa với cuộc chiến về quốc của họ chứ. Chỉ có một số rất ít ở Việt Nam vẫn còn gượng gạo chạy tội cho tên độc tài tàn nhẫn nữa thôi.
Ồ, vậy các anh biết thành phần đó là ai và họ dựa vào những lý do gì mà bên ông ấy?
Đó là những người đã học tập hay làm việc ở Nga, đặc biệt là một số bộ đội cộng sản á, trước đây họ bị nhồi sọ rằng chỉ có nước Nga là số một thế giới này, và họ lại là những thành phần vẫn còn đầu óc căm thù Mỹ từ lúc từ chiến tranh Việt Nam cơ, nên cứ tưởng Nga hôm nay cũng còn như xưa là vậy á, thật đáng tội nghiệp à.
Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ rồi, thời mà Liên bang Xô Viết còn là lãnh đạo thế giới cộng sản kìa. Chứ mà từ năm 1989 á, Liên Xô đã tan vỡ rồi, cộng sản cũng tiêu vong luôn, có ai còn nói Mác Lê gì nữa ở phương Tây đâu, chỉ còn mấy tay độc tài trù lại để làm mưa làm gió đấy thôi.
Thật ra đó, bác ơi, nhìn thấy mấy cái tay cộng sản nó còn sùng bái Putin không có nhiều đâu, chỉ là thiểu số thôi. Nhưng mà đám này á là đều nắm các vị trí quan trọng trong cái ngành quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Mà họ có cái não trạng là chống Mỹ, chống Tây Phương như là thời chiến tranh lạnh đó. Nên vẫn mạnh mẽ bênh vực cho Putin. Trong ấy phải kể đến ba người được cho là các cái chuyên gia quân sự ở Việt Nam. Đó là Thiếu tướng Lê Văn Cương này, Đại tá Lê Thế Mẫu này và Lê Ngọc Thống này. Một cựu sĩ quan hải quân gọi là chuyên gia bình luận quân sự đó. Những cái lập luận của cái đám này đó hầu như chỉ có lặp lại những cái luận điệu dối trá của Putin tuyên truyền khi mà mở cuộc xâm lược mà thôi đó.
Dạ, yeah, mà hai anh có thấy không? Bây giờ đó là cả thiên hạ biết Putin nói láo rồi, ngay cả người dân Nga của ông ta cũng bắt đầu lo sợ cho tương lai của họ rồi. Nên đã có nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh và có đến mười mấy ngàn người đã bị bắt rồi đó. Ai còn tin vào những lập luận đó nữa?
Đúng vậy đó Minh Nguyệt, bây giờ những người theo dõi thời cuộc không có ai bênh vực hành động xâm lược của Putin được nữa, ngoại trừ những nhà độc tài, trong ấy phải kể đến Tập Cận Bình. Đây là chỗ dựa quan trọng nhất để Putin quyết tâm mở ra cuộc xâm lược, do đó Tập Cận Bình sẽ là ngư ông đắc lợi cho dù Putin thắng hay thua, đúng không nào?
Đúng quá đi chứ, giữa Putin và Tập Cận Bình đã chính thức xác nhận cái sự hợp tác về mọi cái lãnh vực, trong ấy cái sự hợp tác về kinh tế này, tài chính này, chính trị và quân sự là hết sức quan trọng. Trung Cộng á thì rất cần nhiên liệu, còn Nga đó thì có nhiên liệu dư để mà bán, đó là nguồn cung cấp sức mạnh cho Nga đấy. Ngoài ra đó còn có các cái nhà độc tài khác như đã từng làm ăn với Nga, với Tàu, như là một số nước ở Phi Châu hay Bắc Hàn, Iran, Cuba, Venezuela hoặc là Việt Nam, vì họ đang phụ thuộc vào nhiên liệu và vũ khí của Nga mà.
Theo như hai anh vừa nói như vậy đó thì Minh Nguyệt nghĩ rằng cuộc xâm lược Ukraine là sự xung đột giữa độc tài và tự do, có đúng không? Vì em theo dõi em thấy đó, hầu như là những quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ đều ủng hộ Ukraine, còn những quốc gia độc tài thì lại ủng hộ Putin, như là trong cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 3 đã phản ánh rõ điều đó đó.
Minh Nguyệt nói đúng rồi đó, thật ra nói là ủng hộ Putin thì chỉ có 5 nước thôi à. Còn lên án Putin thì có đến 141 quốc gia cơ. Điều đáng buồn là Việt Nam lại là một trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng. Cũng có nghĩa là Việt Nam không dám làm buồn lòng Nga. Hay nói cho đúng hơn là không dám trái ý đàn anh Tàu Cộng. Vì Tàu Cộng ủng hộ Nga như chúng ta đã biết. Ngay cả Campuchia và Miến Điện cũng lên án Nga mới là lạ chứ.
Đấy là họ biết nhìn xa thấy rộng là anh Hải Sơn. Cứ tưởng tượng đi, nếu Nga thôn tính được Ukraine, trong khi cộng đồng quốc tế bó tay nhìn các cái thế lực độc tài Nga Tàu hợp lực lại, thì lúc đó Tàu Cộng nó ngang nhiên nó đánh chiếm Đài Loan hay là Việt Nam, thì ai mà dám làm gì họ chứ? Do đó đó, 8 trong số 10 nước Đông Nam Á lên án Putin cũng là cái cách mà họ cảnh báo trước về cái tham vọng của anh Tàu Cộng đấy. Đặc biệt đó là phải kể đến Singapore, một quốc gia rất là nhỏ nhưng chẳng sợ gì ai, so với Việt Nam có gần 100 triệu dân. Nói đến mà thấy xấu hổ thay cho cái đám Việt Cộng quá đi.
Minh Nguyệt nghĩ rằng đó, Tàu Cộng chẳng cần phải dùng đến võ lực để mà thôn tính Việt Nam đâu. Các anh có nhớ là từ hơn chục năm trước, người ta đã phân tích rất là rõ ràng, Trung Cộng không cần đến vũ khí như cuộc tấn công của Đặng Tiểu Bình năm 1979, mà Trung Cộng đó cứ kiên nhẫn mà ngồi chờ, thì chính đám đệ tử thân tín của Tàu sẽ cống nộp đất Việt Nam cho Tàu thôi. Mình người thấy cái nguy cơ đó đó ngày càng rõ nét, vì hiện nay đó Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu Cộng về mặt kinh tế nè, chính trị nè, rồi tài chánh nữa. Họ nắm được cái hầu bao của Việt Nam thì đâu có cần phải động binh làm gì cho mệt, mà lại mang tiếng xâm lược nữa. Có đúng không?
Đúng rồi.
Đó là cái nguy cơ mà tất cả chúng ta đều thấy rõ. Nhưng Cộng sản Việt Nam thì họ lại phải làm theo kế hoạch của đàn anh Trung Cộng là duy trì vị trí lãnh đạo độc tôn để mà tham nhũng chia nhau bổng lộc. Chứ họ đâu cần biết đến người dân ra làm sao. Chính vì vậy mà chúng ta phải cứ nói đi nói lại để mọi người nhận ra tham vọng của Tàu Cộng và sự khiếp nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đừng bao giờ quên tội ác này của chúng á.
Vâng, chung quy lại đó, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đó, là họ có cái câu thần chú là tha mất nước chứ không có thể mất đảng, đúng không? Bởi thế, chúng ta cùng đồng lòng đấu tranh để mà vạch trần cái tội lỗi của họ. Và đây là một cái việc làm rất là cần thiết và cấp bách đấy anh chị. Và bá cơ vẫn tin rằng những cái thành phần yêu nước vẫn còn rất là nhiều và với cái quyết tâm bền chí vẫn có thể thay đổi được cục diện nước nhà của chúng ta.
Dạ vâng, Minh Nguyệt cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải thảo luận sâu hơn vào lần tới thôi, vì bây giờ mình hết giờ rồi. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý thính giả, anh Bá Cơ và anh Hải Sơn vào chương trình kỳ tới.
Vâng, Bá Cơ xin hẹn cùng quý thính giả và anh chị vào kỳ tới.
Mới nói có chút xíu hết giờ lẽ gì à. Thôi mới chào hai anh chị nha, hẹn lại lần sau vậy.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Nếu Tàu Cộng tấn công Việt Nam như Nga tấn công Ukraine, thì Cộng sản Hà Nội sẽ nhanh chóng áp dụng phương châm thà mất nước còn hơn mất đảng để ôm chân giặc Tàu. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Ukraine không có bài học nào cho Cộng sản Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố đánh nhanh thắng nhanh để chiếm trọn Ukraine trong vòng 7 ngày đã không thể thực hiện. Nay để giữ thể diện, Điện Kremlin đã tung vào chiến trường với nhiều vũ khí mang tính sát thương và hủy diệt cao. Bất chấp đó là các mục tiêu quân sự hay dân sự. Hậu quả là hàng ngàn thường dân Ukraine vô tội đã thiệt mạng bởi vũ khí tấn công của Nga. Cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine có thể nói là cuộc chiến châu chấu đá xe. Khi xét về tương quan lực lượng, quá chênh lệch giữa hai bên. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, cả thế giới và đặc biệt là châu Âu bất ngờ nhận ra một Tổng thống Putin độc tài và quyết đoán khi ông ta chà đạp luật pháp quốc tế dưới chân và xé bỏ các hiệp ước đã ký kết khi đưa quân xâm lược Ukraine, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hợp Quốc. Nền tảng công pháp quốc tế đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc là Liên bang Nga. Nếu cộng đồng quốc tế không thể tìm ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện nay, thì bóng ma chiến tranh sẽ có khả năng vượt qua biên giới Ba Lan để tiến vào châu Âu. Việc Nga và châu Âu lời qua tiếng lại đe dọa về khả năng sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả lẫn nhau, thể hiện một điều rằng phương Tây đã không thể đoán định được các hành động tiếp theo của Vladimir Putin sẽ là gì. Số phận khéo sắp đặt, vị trí địa lý để Ukraine nhỏ bé nằm cạnh một nước Nga rộng lớn từng là một đế chế, trải dài qua ba châu lục, Á, Âu, Mỹ trong quá khứ. Và giờ đây tư tưởng Đại Nga được cổ suý trở lại trong thời đại của Vladimir Putin. Qua từng thời kỳ, người dân Ukraine đã từng bị nước Nga đô hộ, bị chiếm đóng, bị bỏ đói, bị đồng hóa, v.v. Chính vì thế mà Ukraine luôn tìm cách thoát Nga để hướng về phương Tây, khao khát độc lập, tự chủ và giành lấy quyền tự do chính đáng cho dân tộc mình. Vì những điều trên đây nên đã hun đúc tinh thần chiến đấu của quân và dân Ukraine chống lại cuộc xâm lược của người Nga, hiện nay hết sức anh dũng, kiên cường, mặc dù họ là bên yếu thế. So với Ukraine, thì Việt Nam cũng có vài điểm tương đồng khi chúng ta phải sống chung với một nước láng giềng luôn mang tham vọng bành trướng, đô hộ và xâm lược, tương tự như Nga Hoàng Putin, Hoàng đế Tập Cận Bình, đang ôm giấc mộng Đại Hán, bành trướng lãnh thổ và nô dịch một số quốc gia khác trên phạm vi toàn cầu, không giống như truyền thống hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Cộng sản Việt Nam chỉ vì mưu cầu quyền lực và quyền lợi cho đảng của mình, họ đã không run sợ thỏa hiệp với ngoại bang, kể cả kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng, để cắt đất, dâng biển cho ngoại bang, đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai vong bản về áp đặt và nô dịch chính đồng bào của mình. Những mỹ từ mà Cộng sản Việt Nam luôn hô hào như độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, thì như đầu đảng Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố, cho đến hết thế kỷ 21 này, không biết đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Không giống như Ukraine, luôn tìm cách thoát Nga. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam tìm cách nhập nước Việt là một với Tàu. Đảng và nhà nước Cộng sản ra sức thực thi các mệnh lệnh và chỉ thị từ Bắc Kinh như du nhập văn hóa Tàu, dạy tiếng Hán từ cấp tiểu học, mở làng lập ấp cho người Hoa sang Việt Nam sinh sống, bí mật lập ba khu tự trị cho Tàu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, gửi gắm trao thân nền kinh tế cho Trung Cộng, điều phối và lũng đoạn. Guồng máy chính trị của Cộng sản Việt Nam được Bắc Kinh sắp ghế nhân sự, chọn mặt gửi vàng theo ý Tập Cận Bình, v.v. Khi người dân kỷ niệm các chiến sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn trong các trận chiến như Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới năm 1979, Gạc Ma, Trường Sa năm 1988, thì đều bị nhà cầm quyền đàn áp, bắt bớ và cầm tù. Can thiệp quân sự, bảo vệ kiểu dân là kịch bản mà Nga đang thực hiện ở Ukraine, và đó cũng là mong muốn của Tàu Cộng. Nếu Việt Nam được Tàu Cộng chiếu cố với kịch bản này, thì Cộng sản Hà Nội sẽ nhanh chóng áp dụng phương châm thà mất nước còn hơn mất đảng, để ôm chân giặc Tàu, tướng tá quân đội thà bảo toàn tính mạng và tài sản còn hơn bảo vệ đất nước, vì quân ta với quân Tàu giờ đã cùng chung màu áo lính. Người dân cả nước đã nhận rõ chân tướng của Cộng sản Việt Nam. Thật vậy, Cộng sản Việt Nam sẽ chẳng thể học được bài học gì từ cuộc chiến ở Ukraine. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.